truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự tổng hợp của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 12 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Hôm nay 12 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức kỳ họp thứ 14. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, nên nội dung chính của kỳ họp này tập trung tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố.
Hiện nay, Ủy ban bầu cử phường Trương Vương đang tiến hành rà soát, kiểm tra lại danh sách cử tri để lập danh sách niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Vận dụng những bài học của Người vào việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác phát huy dân chủ, tạo điều kiện để mọi cử tri được đóng góp ý kiến và lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để đại diện quyền lợi cho mình trong các cơ quan dân cử. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 12 tháng 4, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 14, tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sông Công, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng, đã khẳng định và phát huy vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công 16 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường kỳ, 2 kỳ họp chuyên đề, 2 kỳ họp bất thường và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ, thông qua 109 nghị quyết nhằm quyết định các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện 60 cuộc giám sát và 15 cuộc khảo sát với 75 nội dung được cử tri quan tâm, tổ chức 149 cuộc tiếp xúc với trên 18.500 lượt cử tri để tiếp nhận trên 770 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, trên 90% ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp đã được giải quyết. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành tư pháp của thành phố trình bày các báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2011-2016. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ 2011-2016 và đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau.
Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ và các cấp, các ngành thành phố là thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đảm bảo thành công tốt đẹp, tuyệt đối an toàn, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Ngày bầu cử phải thực sự là ngày hội của toàn dân, góp phần xây dựng nhà nước, xây dựng chính quyền địa phương thực sự vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, xây dựng, triển khai chương trình hành động, các dự án, công trình trọng điểm, các đề án về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020 để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đánh giá tổng quát về những kết quả đạt được của Hội đồng Nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới cần tiếp tục thực hiện.
Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 14 là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016. Tuy vậy, theo luật tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, nhiệm vụ của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân vẫn còn tiếp tục cho đến kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Vì vậy, trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến xã phường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đảm bảo đúng yêu cầu hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh đó, cần tăng cường đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.
Nhân dịp này, 10 tập thể và 35 cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động và phục vụ Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.
Qua hai bước tổ chức hiệp thương, Phường Trưng Vương đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 46 người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, khối cơ quan, tổ chức, đơn vị 22 người, khối các tổ dân phố 24 người, đảm bảo đúng cơ cấu thành phần được phân bổ. Ủy ban bầu cử của phường đã triển khai tổ chức 6 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho 54 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Với tổng số 5.627 cử tri, trong đó có 5.375 cử tri có hộ khẩu thường trú tại phường và 252 cử tri tạm trú. Căn cứ vào luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban bầu cử của phường đã ấn định và công bố 5 đơn vị bầu cử. 5 khu vực bỏ phiếu. Hiện nay, Ủy ban bầu cử phường đang rà soát kiểm tra lại danh sách cử tri để lập danh sách niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu. Để danh sách cử tri được đầy đủ chính xác, Ủy ban bầu cử đã chỉ đạo các tổ dân phố kiểm tra rà soát toàn bộ cử tri thường trú, tạm trú trên địa bàn, đồng thời phối hợp cùng công an phường đối chiếu với sổ quản lý hộ tịch để chốt danh sách cử tri chính xác. Nói về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Trưng Vương phụ trách công tác tuyên truyền bầu cử cho biết.
Đối với địa phương thì sau khi mà có cái kế hoạch của thành phố thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại địa phương. Và trong cái việc tuyên truyền đó thì trong cái giai đoạn này thì chúng tôi là đang triển khai ở các tổ dân phố thông lồng ghép vào các cái cuộc họp để mà tuyên truyền về cái luật bầu cử cũng như là cái luật tổ chức chính quyền địa phương mới đây, cũng có tuyên truyền trên các cái loa truyền thanh của các tổ dân phố và bằng một số những cái băng rôn khẩu hiệu ở các nhà văn hóa. Địa bàn Trưng Vương ấy thì những cái tuyên truyền của thành phố nó cũng đến được với người dân, ví dụ như cái loa phóng thanh của thành phố, của đài truyền thanh thành phố ấy, thì là nó cũng ở rất gần những khu dân cư, thế cho nên là cũng đấy cũng là một cái thuận lợi.
Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành giải ngân quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo do các đơn vị nghèo của Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên. Đây là đợt thứ 3 Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện việc giải ngân cho công nhân viên chức lao động nghèo trực thuộc các công đoàn cơ sở. Trong đợt này, gần 40 công nhân viên chức lao động nghèo của Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã được tiếp cận nguồn vốn vay với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống. Theo quy định, mỗi công nhân viên chức lao động trực thuộc các công đoàn cơ sở được vay tối đa 30 triệu đồng với lãi suất ưu đãi bằng 80% lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước ở thời điểm hiện tại. Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo được thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 với nguồn vốn đang quản lý đạt 10 tỷ đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ. Từ khi thành lập đến nay, quỹ đã tiến hành giải ngân số tiền trên 2,5 tỷ đồng cho gần 100 công nhân viên chức lao động nghèo trên địa bàn tỉnh vay vốn. Ông Vũ Duy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sau khi mà làm tốt cái việc tuyên truyền, chúng tôi sẽ thống kê kiểm đếm những cái đối tượng mà có nhu cầu. Trên cơ sở đó thì anh em ở trung tâm của quỹ sẽ trực tiếp xuống với công đoàn cơ sở để hướng dẫn anh em làm thủ tục, để mong sao tất cả những đối tượng mà có nhu cầu được vay vốn từ cái quỹ vì công nhân viên chức lao động nghèo thì đều có thể tiếp cận một cách rất là dễ dàng và thuận tiện hơn so với lại tiếp cận đối với các ngân hàng ngoài quốc doanh.
Sau khi tiến hành giải ngân tại mỗi đợt, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các công đoàn cơ sở giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay của các đoàn viên công đoàn. Chiều 11 tháng 4, tại trường tiểu học Trương Vương, Ban tổ chức Ngày hội đọc thành phố Thái Nguyên năm 2016 đã tổ chức họp bàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt các điều kiện để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp. Với chủ đề Vì một xã hội học tập, ngày hội sẽ được tổ chức theo hai phần thi và phần hội. Trong đó, ban tổ chức sẽ chú trọng vào phần hội với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như tổ chức các trò chơi với sách, các trò chơi dân gian và truy cập mạng Internet miễn phí nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và bảo vệ sách. Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí vị trí trưng bày sách cho các đơn vị tham gia cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội, v.v. Theo kế hoạch, Ngày hội đọc sách năm 2016 được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 tại trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên với quy mô trên 1.000 người tham gia.
Sau gần 2 tháng tích cực tham gia luyện tập, vừa qua đội tuyển Ủ xu Thái Nguyên gồm 15 vận động viên đã lên đường tham gia giải vô địch Ủ xu toàn quốc năm 2016 do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giải vô địch Ủ xu toàn quốc năm 2016 có gần 300 vận động viên đến từ 28 đoàn trong cả nước tham gia. Riêng đội tuyển Thái Nguyên có 15 vận động viên tham gia tranh tài ở cả hai nội dung, Ủ xu tán thủ và Ủ xu tao lu. Trong đó nội dung Ủ xu tán thủ có 8 vận động viên, thi đấu ở 8 hạng cân và nội dung Ủ xu tao lu có 7 vận động viên tham gia. Ông Phạm Ngọc Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên cho biết, Ủ xu là bộ môn thể thao thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên nên tỉnh rất kỳ vọng vào đội tuyển đi thi lần này.
Thì ngay từ khi nhận được cái điều lệ của giải vô địch Ủ xu toàn quốc năm 2016 thì ban giám đốc đã tổ chức triển khai cho các huấn luyện viên và vận động viên tổ chức tập luyện, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho chuyên môn để tham dự giải. Và với môn là môn thể thao thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như sự chuẩn bị rất là tốt của các thầy và trò. Chắc chắn rằng là với những cái thành tích nhiều năm qua của bộ môn ủ xu đạt được thì giải năm nay cũng sẽ gặt hái nhiều thành công.
Thông qua giải, các vận động viên đạt thành tích cao sẽ được tuyển chọn để tham gia các giải đấu quốc tế. Đối với đội tuyển Thái Nguyên, việc tham gia giải lần này sẽ là cơ hội cho các vận động viên trao đổi học tập và tích lũy kinh nghiệm để tham gia các giải quốc gia và chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Giải vô địch Ủ xu toàn quốc năm 2016 diễn ra đến hết ngày 16 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phẩm chất gần dân, hiểu dân của những người cán bộ nhà nước. Người thường trích dẫn hai câu thơ của nhà thơ Thanh Tịnh: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, để nói về sức mạnh của quần chúng nhân dân. Vận dụng những bài học của Người vào việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác phát huy dân chủ, tạo điều kiện để mọi cử tri được đóng góp ý kiến và lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện quyền lợi cho mình trong các cơ quan dân cử. Trong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Dân chủ thể hiện trong hoạt động lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của phóng viên Thùy Linh.
Một trong những hoạt động nằm trong quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thể hiện rất rõ việc phát huy dân chủ. Đó chính là hoạt động lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú đối với những ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là bước rất quan trọng để cử tri hiểu biết về tiểu sử, trình độ của các ứng cử viên, đồng thời là cơ hội để ứng cử viên thể hiện rõ năng lực của mình, qua đó có thể thuyết phục sự đồng thuận của cử tri. Đây cũng có thể được coi là hình thức vận động bầu cử, tranh cử lành mạnh và cần thiết trong khuôn khổ của pháp luật. Tham dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Lâm Thức, cử tri 61 tuổi, ở tổ 32, phường Quang Trung nói.
Ý nghĩa của cái hội nghị cử tri này tôi thấy trước hết là nó thể hiện cái dân chủ của cái chế độ xã hội chủ nghĩa của ta. Một cái thứ hai nữa là cử tri sẽ nắm rõ và hiểu hết cái những cái năng lực cũng như là những cái cống hiến và cái phấn đấu của các cái ứng cử viên để mà mình sẽ giới thiệu ra là người đại diện cho mình. À, các cái ứng cử viên thì cũng sẽ hiểu được những cái, nắm được những cái góp ý của đại diện các cử tri, rồi góp ý với mình để mình nhận thấy rằng những gì còn chưa được thì tiếp tục phấn đấu để ngày một tốt hơn.
Thông qua hoạt động lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú, với những đóng góp thẳng thắn, chân thành của các cử tri hàng ngày sống gần gũi với gia đình mình sẽ là điều kiện thuận lợi để các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trau dồi thêm bản lĩnh chính trị, tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn. Đây cũng là nền tảng vững chắc để các ứng cử viên làm tốt vai trò trọng trách của người đại biểu của nhân dân. Trước các bậc cử tri trong tổ dân phố 32, phường Quang Trung, ông Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã thay mặt các ứng cử viên cùng tham gia lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú, cảm ơn những góp ý chân thành của cử tri. Ông nói:
chúng tôi cũng không thể khẳng định một cái điều gì nhiều, nhưng mà sẽ có một cái lời hứa trước các bậc cử tri là những cái gì mình có thể làm được thì sẽ làm hết sức mình để làm thế nào cho thành phố Thái Nguyên chúng ta ngày càng có cái môi trường giáo dục, môi trường y tế, môi trường xã hội và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Những cái gì về phản ánh của bà con, những cái tiêu cực, những cái phản ánh bà con ngày càng ít đi. Thay mặt cho ba đồng chí là ứng cử đại biểu lần này, cũng xin hứa với các bậc cử tri là sẽ đem hết sức mình, những cái gì có thể làm được để cho tổ, cho phường và cho thành phố phát triển.
Thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình bầu cử đi đôi với bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng đối với công tác cán bộ là một trong những nguyên tắc trong xây dựng Đảng chính quyền. Quán triệt vấn đề này nên trong quá trình chuẩn bị bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử từ thành phố đến cơ sở luôn xác định phải thu hút đông đủ cử tri trong các tổ dân phố tham dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Việc tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ về từng ứng cử viên sẽ là động lực quan trọng thu hút sự quan tâm của cử tri đối với cuộc bầu cử, là động lực động viên cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu và sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, bản lĩnh và tâm huyết trở thành người đại diện cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung được biết.
Để tạo điều kiện cho cử tri được đến dự họp và phát biểu ý kiến thì chúng tôi là chọn vào buổi tối và buổi chiều thứ Bảy và Chủ nhật để thuận lợi cho cử tri đi họp và phát biểu nhận xét cho các ứng cử viên, để đảm bảo cho việc cử tri đến dự thì Mặt trận Tổ quốc phường với Ủy ban dân phường cũng đã thống nhất với tổ dân phố là sẽ tổ chức các hội nghị kiểm cử tri tại diễn ra tại các nhà văn hóa tổ dân phố và sắp xếp cái thời điểm khoa học không chồng chéo.
Trọng trách lớn nhất của mỗi đại biểu dân cử mang theo trong hành trang làm chức năng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của mình là đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri. Trong vai trò ấy, tiếng nói của họ không phải là tiếng nói của địa phương, của ngành, lĩnh vực của mình, mà là tiếng nói của cử tri, tiếng nói của cuộc sống, của lòng dân. Gần gũi với nhân dân, hiểu và nói lên tiếng nói của nhân dân cũng chính là phẩm chất đạo đức quan trọng của người cán bộ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan trọng. Vì vậy, việc lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân trong hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là một trong những việc quan trọng mà những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cần làm trước khi muốn trở thành người đại biểu của nhân dân.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, Zika là một loại virus lây truyền từ muỗi đang lây lan nhanh chóng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Mỹ Latin. Ước tính kể từ khi bùng phát tại Brazil, hiện đã có khoảng 1,5 triệu người nhiễm loại virus này. Virus Zika đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ, có thể gây ra dị tật cho thai nhi. Điều đáng lo ngại là có tới 80% người nhiễm virus Zika không có những triệu chứng bên ngoài và hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus Zika. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố virus Zika là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế bởi những lo ngại ngày càng tăng về khả năng có thể gây dị tật bẩm sinh. Tại Việt Nam, do đang lưu hành loại muỗi gây nên dịch sốt xuất huyết cùng chủng muỗi lan truyền virus Zika và sự đi lại giao lưu với các vùng có dịch. Đặc biệt, Bộ Y tế vừa chính thức công bố Việt Nam hiện có 2 ca nhiễm loại virus này tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika gây ra, Bộ Y tế khuyến cáo và triển khai các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus Zika bằng cách diệt muỗi truyền bệnh.
Virus Zika được phát hiện đầu tiên tại ngôi làng Zika ở Uganda vào năm 1947. Các đợt bùng phát trước đây từng được ghi nhận tại một số khu vực ở châu Phi, Đông Nam Á và các quần đảo ở Thái Bình Dương. Vào tháng 5 năm 2015, virus Zika đã tái xuất hiện tại Brazil và từ đó lan rộng ra khu vực Nam Mỹ và Caribe.
Virus Zika lây truyền chủ yếu qua trung gian là muỗi Aedes, hay còn gọi là muỗi vằn. Đây cũng là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và virus chikungunya. Đặc biệt, loại muỗi này hầu như hoạt động vào ban ngày.
Bệnh do virus Zika gây ra khó nhận biết khi ước tính có khoảng 80% số người nhiễm virus không có biểu hiện của các triệu chứng bao gồm sốt nhẹ, viêm kết mạc, nhức đầu, đau khớp, phát ban. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay thuốc điều trị virus Zika. Tuy nhiên, bệnh nhân thường sẽ tự khỏi sau 4 đến 7 ngày nếu nghỉ ngơi và uống thật nhiều nước. Mặc dù ít có trường hợp tử vong do virus Zika, tuy nhiên loại virus này có thể gây ra chứng teo não đối với thai nhi trong bụng người mẹ bị nhiễm virus. Trẻ sinh ra với đầu nhỏ bất thường và thường gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển.
Để chủ động phòng chống bệnh do virus Zika gây ra, các quan chức y tế khuyến cáo người dân nên sử dụng thuốc xịt muỗi, ngủ màn, mặc quần áo dài ngay cả ban ngày, đóng kín cửa sổ, đậy kín và vệ sinh tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Phụ nữ có thai không du lịch đến vùng bị ảnh hưởng của virus Zika.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 4 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám, là má cho cái nhà ra cam.
Ôi má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói sổ số thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài, giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806 252525.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi, tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara, tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Thông báo thay đổi thời gian tạm ngừng cấp điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thay đổi thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. ngày 14 tháng 4 năm 2016, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo ngừng giảm cung cấp điện thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ. Nay thay đổi lại thời gian ngừng giảm cung cấp điện từ 17 giờ đến 18 giờ. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các phường Gia Sàng, Tân Lập, Tích Lương, Phú Xá và các khách hàng sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Thái 2 thuộc phường Tân Thịnh. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới quý khách hàng về thời gian tạm ngừng cấp điện trong thời gian nêu trên. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.